Con cũng xin hỏi thầy đó, ví dụ như cái nói về cái pháp mà 18 pháp phân niệm hơi thở đó thầy. Ví dụ như giờ mình tu cái thân hành niệm, mình có cần thiết phải tu luôn cái 18 pháp phân niệm hơi thở
không? Nó có ba cái pháp ở trong cái định niệm hơi thở, nó có ba cái điều. Một, mình cần phải tập luyện cho nó kỹ để khi mà đặt tiếng ngài pháp ở trên thân của mình á, thì mình có, bởi vì trong cái định niệm hơi thở nó có ba cái điều rất là quan trọng. Cái điều một thứ nhất đó là an tịnh thân hành, thân mình đau nhức chỗ nào đó thì nó sẽ giúp cho mình an ổn. Cái điều một thứ hai là cái tâm của mình nó khởi lên niệm mà nó gây cho mình có những cái không có yên ổn. Ví dụ như cái chú lĩnh hôm đó đó, nó gợi lên nó nhớ mẹ rồi nó này kia những thứ đó. Gây cái ái kiến sự, cái tình cảm của mình đối với mẹ mình đó, nó làm cho mình thấy mình không có cái con người của mình không có hiếu đi, mà có mình mẹ con nhiều bỏ đi vậy đó, thì mình thấy nó là gửi cái niệm để đánh mình chứ không có gì. Vì vậy đó thì lúc bây giờ đó chỉ còn có cái phương pháp này đó, mà mình tu tập đó, thì nó mới có an tịnh được cái tâm của mình. Thì cho nên cái đề một an tịnh tâm hành là để giúp cho những cái tâm cạo hối. Cạo hối nó khó lắm nha, không có nó tuôn trào ra rồi nó cạo hối, nó làm cho mình di trích mình chịu không có nổi. Thì lúc bây giờ chỉ còn có cách là dẫn cái tâm của mình vào sự an tịnh của nó thôi. Thì mình dùng cái pháp đó mình dẫn thì nó an, nó dẹp được cái kia thôi, nó không phải ức chế mà nó dẫn vô nó an, nó làm cho mình an ổn rồi mình tỉnh giác, cho nên mình biết mình xả được. Còn mà cái đề mục mà nữa đó là cái đề mục để giúp cho mình phá hôn trầm, mình ngồi tại chỗ mình không đi. Nghĩa là khi mà bị buồn ngủ không trầm, con phải đi kinh hành cái gì thì con mới phá được. Thì đi phải có nhiều khi mình phải đi bước rất là mạnh để cho nó tỉnh rất mau. Nhưng mà cái này nó theo cái đề mục của định niệm hơi thở thì nó có cái đề mục để giúp chúng ta ngồi tại chỗ mà cứ dẫn nó hơi nó rất tỉnh. Mà nếu mà mình bình thường mình chưa có bị buồn ngủ thì mình đã tập, đến khi bị buồn ngủ mình nhắc thấy nó tỉnh là liền. Đó là cái đề mục thứ 17 của nó. Nó là an tịnh giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi biết vô giới tâm định tĩnh, mình nhắc nó để cho nó định tĩnh, nó không có còn buồn ngủ. Nó sẵn sàng đức Phật dạy 18 cái điều một, nhưng mà cái điều một về an tĩnh thân hành, về an tĩnh tâm hành và giới tâm định tĩnh nó rất quan trọng để con cái đường tu của mình. Cho nên vì vậy mà con có thể tu ba cái điều một này.
Nhưng mà mình khi mình tu 18 pháp phân niệm hơi thở, không phải là mình tu từ cái thứ nhất cho tới cái 18 mà theo thứ tự.
Nhưng mà bây giờ đó thì coi như là khi nào mà con an trú được, con phải lưu ý. Bây giờ ví dụ như đề mục thứ nhất là mục đích nó giúp cho con an trú được trong cái hơi thở. Rồi tới cái đề mục thứ hai nó giúp cho con dời cái vị trí của cái tâm của con an trú ở trong cái đối tượng của nó. Ví dụ hít vô thở ra, con biết thở ra dưới đây hoặc là dưới cơ bụng đây cái gì. Thì khi mà đề mục thứ ba đó thì nó dời cái vị trí, nó không có còn ở tại bụng mình ra sụp xuống mà ở tại mũi ra vô. Nếu một người tập trung ở tại mũi ra vô thì cái vị trí nó ra vô đây. Còn người mà ở bụng thấy cái bụng mình ra xuống thì mình sẽ như gì mình sát á. Thì nó quen đi, cho nên đến cái điểm thứ ba là đức Phật đã dời hết tất cả những cái điểm tập trung của mình, không có cho cái tâm mình tập trung một cái điểm nào ở trên cái hơi thở tại chỗ hết. Cho nên cảm giác toàn thân khi hết vô thì mình cảm giác hết cái thân, cho nên nó bị dời hết, không còn cái điểm nữa. Để không có cứ bị cái điểm nó ức chế cái tâm mình, cho nên giờ hết thì nó cảm giác không, cho nên vậy mà nó cảm giác cái thân của nó cảm giác từ cái nó lưu vào nó thở thì nó thấy như là cái cảm giác của nó theo hơi thở mà chạy từ trên xuống chân rồi từ chân đến trở lên cứ như vậy. Thì đó là tập nó có căn bản như vậy á thì nó dễ. Nhưng mà khi mà con hít vô mà cảm giác như vậy được á thì nó cũng không nể, nó an trú được. Còn bây giờ con an trú vô cái đề mục thứ nhất là biết hơi thở ra như thì nó bị cái miệng chỗ nó hơi thở ra vô, nó làm cái đối tượng nó làm cho cái sức tập trung bắt buộc phải gom. Gom á thì chẳng hạn con ngồi dậy mới đầu thì con không thấy cái răng mình cắn chặt đâu, nhưng một hơi mà thấy nó biết ra vô rồi cái răng con tự động nó cắn lại, nó gồng lại luôn. Rồi cái nặng ở trên đầu mình nó bắt đầu tơ lên, nó nhăn lại luôn. Nó gồng lên nó tập trung, tự nó tập trung, cho nên khi mà giờ nó rồi thì nó mất tập trung. Nó là cái phương pháp ba cái đề mục đầu tiên giống một cái phương pháp để giờ cái điểm tập trung của mình mà nó không tập trung. Còn những cái đề mục sau thì coi như nó cảm giác toàn thân cái sự an tịnh của nó rồi thì nó cứ thấy cái sự an ổn lên xuống của nó chứ nó theo hơi thở chứ không còn ở một điểm. nên mình hiểu được Phật pháp thì nó hay là mình biết được cái chỗ này nó không có giống như cái phương pháp tu của người khác. Nên nó hay chỗ này. Mà nó hay nhất là nó dẫn được cái thân an, nó phá được cái thọ, cái cảm thọ, nó làm cho cái thân mình không còn bị ngứa, không còn bị đau, không bị nhức. Đó là cái điều mục thứ nhất. Còn cái điều mục thứ tư, tới cái điều mục thứ sáu là nó làm cái tâm mình không còn trào phóng, không còn tuôn trào nữa. Đó là cái điều mục thứ sáu. Còn cái điều mục thứ 17 là nó làm cho mình rất định tĩnh mà không bị nó không bị phong trào thì biến vô biết. Nó ba cái điều mục của cái điều niệm thôi đó. Cho nên hiện giờ con dẫn tu thân hành niệm. Dẫn tu thân hành niệm để bắt buộc cái tâm của mình nó định tĩnh trên từng hành động của mình. À, nhưng mà nó không phải tu chuyên có một cái pháp thân hành niệm không. Thì không tuy con tu 1 tiếng, 2 tiếng, 2, 3 tiếng thì con phải xả nghĩ. Con xả nghĩ thì con tu tứ niệm xứ, tức là ở trên tứ niệm xứ đó mà con quan sát, con ngồi chơi, coi như là mình thư giãn á. Ngồi chơi nhưng mà nó không có để cho cái thân của nó bất an. Cho nên gọi là đẩy lui các chướng ngại pháp. Nó không để cho tâm nó bất an. Nó đẩy lui chướng ngại pháp trên tâm nó. Và nó phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên các pháp bên ngoài tác động vô được. Chẳng hạn bây giờ con đang ngồi đây mà bỗng nhiên nghe một tiếng kêu cứu, nó ngay tiếng nó kêu mình, kêu người ta với là sớm người ta biết ăn cắp ăn trộm gì đó hoặc người ta đánh tôi. Thì bỗng nhiên mình nghe tiếng động đó, nó làm cho ta bị dao động đi cứu người ta đi. Thì lúc bây giờ đó mình phải phòng hộ cái tay của mình, bảo cái tay quay vô nghe cái hơi thở, trong lúc đó mình ngồi thở. Hoặc là trong lúc mình đang đi trên hành mình không nghe tiếng đó thì mình phòng hộ ngay liền cái tai quay vô nghe bước chân đi, bất kỳ tiếng la tiếng chó tiếng hát gì mà nó nghe ra là mình lôi hết vô, tức là gọi là phòng hộ. Phòng hộ tức là đẩy lui các cái chướng ngại đó mà làm cho tâm người ta không phóng dật.
Nghe cái chỗ này con thắc mắc kinh lịch thầy, thí dụ như mình nghe cái tiếng ồn bên ngoài hay là tiếng bất kỳ cái gì mà nó không có nguy hiểm đến tính mạng hay là không cần sự giúp đỡ của mình á, thì mình có thể là mình bỏ qua nó đi, mình
bỏ qua mình an cứu được.
Nhưng mà nếu mà mình nghe cái tiếng kêu cứu mà mình có thể làm gì giúp người khác được á thầy, thì mà mình không có giúp người ta mà mình biểu cái tay mình quay vô như vậy, mình có không có đạo đức không?
À, có đạo đức. Mình bây giờ phải đạo đức trước với mình. Bởi vì tiếng kêu cứu đó là do nhân quả của người ta, người ta đã tạo cái nhân quả, bây giờ tới cái quả họ phải trả chứ không phải là mình đi trả. Nhưng mà tiếng kêu cứu trong khi mà nếu mà tôi bình thường mà tôi xả, tôi nghĩ tôi không phải ôm pháp tu á, thì tôi chạy tôi đi cứu liền. Bây giờ tôi đang ôm ở trong cái pháp mà tôi tu á, thì như vậy là cái này ác pháp nó lâu tôi, chứ không phải là cái tôi không thiếu lòng từ bi cho nó cứu người. Cho nên tôi đang ở trong cái pháp để giữ gìn cứu độ tôi mà. Bây giờ tôi độ tôi chưa được mà bây giờ tôi đi độ mấy người thì chắc chắn là nhân quả mấy người không biết chừng ra đó chúng đập tôi còn chết tôi nữa. Dù chắc đã cứu mấy người được mà tôi còn bị nữa, phải không? Đúng hơn bây giờ tôi hãy nỗ lực tôi ôm pháp này cho chặt, đừng có để cái tiếng động này, bởi vì đây là ma nó tạo thành một cái pháp để nó đúng lúc tôi đang ôm cái pháp này tôi để nó đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn cho tôi mà. Vì vậy mà nó bắt tôi nghe cái tiếng động này để lợi cái lòng thương tôi lên, tôi ngồi không có yên, tôi phải xách gói tôi chạy ra hoặc tôi xách cây chạy ra, thì như vậy là mình bị ác pháp rồi. Cho nên ngay nó phải kêu cái tay quay vô liền, chứ khác không có được chạy ra ngoài. Nhân quả người ta chứ không phải là nhân quả của mày. Mày đi chăm tu chứ đâu phải mày đang ngồi không đây đâu. Nếu mày ngồi không mày phải trả cứu, chứ mày không trả cứu đâu tao quở mày liền mà chỉ đạo đức. Nhưng mà mình đang tu đây, cái pháp tu của mình phải cái đạo đức nó cao hơn hết. Mình tu được mình mới cứu người ta được.
Chừng nào thì mình kêu cái tai mình nó mới nghe thầy.
À, mình nhắc cái lỗ tai nghe vô thì bắt đầu đó mình lắng mình nghe con. Thấy mình kêu nó vô cái mình lắng mình nghe. Thì con thường ngày con ngồi chơi con nghe, ví dụ như nghe tiếng hát nghe ra vô vậy, mặc dù những cái tiếng đó nó không quan trọng nhưng mà nó vẫn nghe con tháo nghe vô, mày đừng có nghe cái tiếng lạng ngái, mày đừng nghe chó sủa nó kể nữa. Là bắt đầu con lâu lần là con tác ý lần là cái nó quay vô con gần như nó hết nó nghe rồi. Tới chừng đó mà có chuyện mà đối tượng những cái pháp ác nó đến con lâu nó vô luôn. Tức là trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu, đó là cái thức phòng hộ. Cái danh từ nó gọi là phòng ngủ mắt tai mũi miệng thân ý là ở trên pháp. Còn ở trên thân của mình thì nó có những cái đề mục của định niệm hơi thở để phá. Thì dạy như vậy là trang bị cho mấy con có từ cái chỗ đi thức pháp thân hành niệm gì con ôm chặt cái pháp này đi thân hành niệm rồi thì cái tâm nó định tĩnh ở trên cái khoảng thời gian đó rồi. Nhưng mà cái sức của mình không có thể nào mà tu tập ôm cái pháp này hoài được. Cái pháp này thì nó ức chế rất nhiều, cho nên khi đó mình xả nghĩ ra xả nghĩ để mình tu tập cái pháp tứ niệm xứ, mà do đó để cho có một cái gì chướng ngại trên thân thọ của mình thì áp dụng ngay cái định niệm hơi thở vô để mà đẩy lui nó ra. À, tu tứ niệm xứ là phải có định niệm hơi thở, chứ không có định niệm thì không biết áp dụng đâu. Chứ không phải là con ngồi con quán xét con tác ý sơ sơ đâu, mà phải dùng thật sự là con tác ý rồi con phải dùng cái định niệm hơi thở mà nó mới đẩy lui được chướng ngại pháp. Chứ mà không có định niệm hơi thở thì đẩy lui không nổi.
Con đọc ở đâu con không nhớ đó, sau cái 18 pháp quán niệm hơi thở đó có một cái đoạn xin nó giống như là thiền chỉ vậy anh thầy.
Hả?
Không phải thiền quán.
Coi như là nó có một cái chỗ mà thiền chỉ đó, là tại vì ở chân ở trong cái bình thường, ví dụ như bây giờ cái có một cái đề mục, mà cái đề mục đó mà nếu mà người ta không biết đó, thì người ta sẽ chỉ. Bây giờ thí dụ như cái đề mục đầu tiên, hít vô tôi biết trường hợp hít vô thở ra tôi biết thở ra, mà nếu mà con cứ tập trung ở trong đó thì cái thời gian sau đó, thì khi đó con không còn thấy hơi thở nữa, tức là nó chỉ luôn cả hơi thở, bởi vì nó đi vào cái sổ tùy chỉ, cái chỉ của nó, tức là bây giờ con còn biết hơi thở, nhưng mà khi con lọt vào trong cái không rồi thì cái hơi thở không biết nữa, nó mất luôn đi. Cho nên con đọc lại cái người chiến thắng mà cái thành thứ nhất mà khi mà thầy lạc vào trong cái không tưởng đó, thì cái hơi thở không còn biết nữa đâu. Nó đó là lọt trong này, cho nên nó chỉ tức là nó không còn biết, tức là nó
giờ
cái không của nó không còn có biết.
Rồi mình làm sao để mình thở, mình biết hơi thở trở lại thầy?
Đó, bắt đầu chỉ có mình khi mà mình lọt trong cái đó rồi đó, thì bắt đầu đó mình chỉ tác ý bảo biết hơi thở trở lại, thì lúc bây giờ nó mới biết hơi thở lại. Chỉ có pháp tác ý thôi, còn không có pháp tác ý là tại như kẹt, như thầy kẹt ở trong đó mấy tháng. Nó làm không biết, nó làm hành động, nó làm với cái thói quen nó thôi, chứ còn mình hết biết là không có biết, nó không đi cái tâm, nó không phân biệt nữa.
Con cũng tự nhiên thay chỗ đó thì cứ đào thay hướng động dân thì từ từ mà thay tự bị kẹt như vậy thì cả đời thay
rồi. Nó kẹt cả đời, nó kéo thầy sống luôn á. Nếu mà thầy không đụng được cái chân thầy, không may mắn mà đụng vô cái bàn Phật á, thì kể như thầy sống luôn luôn như vậy, thầy sống như một cái người khờ khảo, người ngơ ngơ ngẩn ngẩn
thì cũng làm chủ được cái gì sáng
tạo. Nó không làm chủ, nó đâu có làm chủ gì, vì nó không. Cái tâm nó không là nó không phân biệt là nó không. Nhưng mà cái thân thì nó cuộc sống nó hoạt động như là cái người máy. Nó không còn cái biết gì của nó không phân biệt nữa, thì nó giống như người máy, nó sống chứ mà nó không còn biết. Nó thì con đọc lại cái chỗ mà thầy rớt ở trong cái không tưởng đó. Hai tháng
đó. Có cái chỗ đó mà nhớ với từ con mà rớt chỗ đó không có thay thì cái gì cũng đẹp thì con dưới lên người ngủ như
thế. Thì nếu mà ở thật là cứ đi vòng. Mà ở ngoài ta cứ đưa cơm vô mình ăn vậy thôi, chứ còn mình là người không hoàn toàn là như là cái người máy mua. Không biết cái gì, không có làm gì được.
Không nguy hiểm chứ thầy.
Nguy hiểm là chứ.
Nguy hiểm quá. Cho nên nếu mà con khi mà không có thấy hơi thở nữa thì biểu
thầy thấy bây giờ hiện mình đang thấy xong hơi thở, nó không thấy thở nữa, mất rồi. Tôi là hơi thở là thấy biết hơi thở chưa ra, để bây giờ hơi thở mình thấy rồi, thấy mình tắt ý.
Đã có
hoàn
pháo khi mình đã thì tự đi chưa, đã con đi thứ niệm được ba triệu nhân hương, đi trong đó có cái đình tịnh nhập trí xuất hiện thầy. Đi ba triệu nhân hương không hiểu gì nữa, nhưng mà không hiểu về tay đại này tình chịu nó hình chịu thì hoặc cái bất lạc hết nó có mãi cái kế nó được thì được như tự ba ba triệu nhân hương thì không hiểu gì nữa. Thì xả nghĩa không ngồi chơi gì thì người giám sát con nhìn thấy và thấy em nên sẵn cơ do mình tú cứ mà các con ăn ở trong cái thánh năng ẩn chứ nó chưa ra khỏi thánh năng ẩn thôi. Bởi vì cáo cả ý là bởi vì cái thân của con đó nó ngột. Con cái tấm con vừa là cái tấm thanh thản anh thầy. Thì nó chỉ biết thôi thì nó không có cái trang thản, không có cái gì hết, nó chỉ biết thanh thản hay là nó chỉ biết cái trường trường của nó làm sao khác, nó chỉ biết thôi. Thì đó là thanh thản thầy.
Thì nó thanh thản như thế này. Khi mà con cũng có từng cấp độ của thanh thản. Bởi vì không có ai hỏi thành ra thầy không có dạy nó cấp độ thanh thản. Cái người mà còn chưa có ly dục ly ác pháp chút nào đó thì nó cũng có một vài phút thanh thản thôi chứ không phải đâu, nó cũng thanh thản an lạc vô sự vậy. Nhưng mà hoàn toàn nó cơ thể của nó nặng trịch, cái đầu nó dày đặc nè, nó không có rỗng ra. Còn khi mà tu rồi đó, mình tu rồi thì khi mà cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự, cái đầu nó rỗng ra, nó rỗng bọc. Rỗng
con để cũng trinh thay cái hệ thì tâm cái thân con cái đó nó rỗng ra hay sao? Không có cái gì trong cái thân thì tâm con nghĩ không có cảm thở đau biết không có cái gì hết. Cái đầu con chỉ cần một cái niệm đó thì con người bắt đầu có mình thể rõ ra nên chú đang nằm trong cái thân nằm bệnh bởi vì cái niệm đó thay là cũng con được hết. Thì sáng cái thân mình hoài niệm thì cái cách nó mất cái thân nên không có gì hết sao. nên con ở đây mà thầy nói khi mà dịch tình bây giờ có cái định lực con thì đang chạy một kiện được thân tâm của con thì nó là vì cái định để được mất tu nhưng có ngoài thân tâm của con làm sao con định chịu được thì con thấy rõ ràng mình tu mình nhận nói anh tâm mình sáng sạc tàu ốc và thân tâm mình nó hoàn toàn sợ gì hết nhưng cái con cái thức đó nó cũng sẽ mất rồi thì mình con cái gì đâu
thầy sẽ trả lời con đấy.
Dạ.
Bây giờ đầu tiên á thì con sử dụng cái ý thức của con tức là sáu thức mắt tai mũi miệng thân ý thức á thì nó nằm trong một khối của sắc thức cho nên con dùng nó thì lúc đầu bây giờ cái thanh thản của mấy con bây giờ là cái thanh thản dù là một phút đi nữa một giây đi nữa cũng là thanh thản của ý thức chứ chưa phải là thanh thản của tâm thức. Rồi bắt đầu
biết đó là cái gì thôi chỉ con một cái biết sống là con
à đấy còn cái biết thôi
nó sợ cái vợ con không còn chỉ chút mất ngoan thì chỉ con một cái biết
đấy đây bây giờ thầy nói đây nữa còn từ cái ý thức biết thôi còn tất cả những cái kia nó đều là nó không có tiếp xúc với sáu tạng rồi chỉ còn cái ý thức đây là cái biết của con bây giờ nó hoàn toàn nó còn cái biết không đây là nó ý thức biết nếu mà cỡ bây giờ con cũng thanh thản cũng an lạc vô sự nhưng mà khi chết thì cái biết này nó cũng bị hoại luôn bởi vì nó nằm ở trong cái ngũ uẩn của nó là nó không còn cái gì đâu à, nhưng mà khi mà con giữ được cái tâm của con thanh thản an lạc vô sự thì lúc bây giờ cái biết của con nó chỉ còn duy nhất có cái biết của thanh thản an lạc vô sự thôi nó không có còn đối tượng nào hết thì ít ra con có cái lực bởi vì nếu con không tu có cái lực thì con không giữ được cái này đâu à, con có cái lực ví dụ cái lực con nhắc nó bây giờ à, tỉnh thức trên từng hành động của nó cái lực nó còn không cho nên cái lực này nó không nằm yên chỗ này đâu nó không nằm yên cái chỗ mà thanh thản đâu bắt buộc cái lực này nó thấy được cái chỗ này thì nó sẽ tác ý ra tức là cái trật pháp giác chi nó phải hiện ra khi mà cái ý thức con nó thanh thản an lạc vô sự nó ở trên cái thân hành của con gọi là tâm định trên thân nó sẽ bất động trước các cảm thọ tất cả mọi cái gì nó cũng đẩy lui được hết cho nên nó là thanh thản mới được cho nên khi mà con còn có cái biết mà biết thanh thản đó là ý thức biết thanh thản mà ý thức con biết thanh thản là con tu tập hết mình á nó mới gọi là thanh thản của nó cho nên nó có bả cái lực nằm sau lưng của nó rồi lúc bây giờ cái biết này nó sẽ ra lệnh cho cái điều kiện mà cần thiết của nó thì nó sẽ vào liền.
Vậy cho nên con mới có cái sự suy nghĩ con thấy được như vậy đó, con mới sự suy nghĩ con là con ngồi đi nó cũng yên lặng thì con là cái ngồi yên lặng không có lực mà con ngồi xả tâm thì nó không có ở khi để xả nó không có lực mà chỉ có đi thân hành niệm có cái lực con nghĩ có cái lực mình ra lần nó mới làm chịu được chứ con mà ngồi này mà tâm mình đền cái gì cái hơi thở nó không đủ lực sẵn thôi cho nên từ con thì suy nghĩ đó cho nên con thì bắt đầu không tu thân hành niệm lại thầy cho mẹ dẫn tu thân hành niệm chưa đi bởi vì con đã cái thân con nó yếu á con đi một giờ về đi con bắt đầu con đi 2 giờ thì khi nào mà định tĩnh trước thiền thì con đi 3 giờ mà nó không có cảm thấy mệt mỏi nhưng mà nó có cái trời chuyển đi đêm đi hôm trời chuyển thì không có thì bệnh là thì viêm xoang á thầy viêm mũi mà viêm hồ ở tiên thì bác sĩ hồi nãy là viêm xoang thì nó thường tội là
con vừa đang ngồi đây
dạ tội trời lạnh thì nó giết cái đau con này nó giết cái đau này nó mũi cứ xuống mũi ra vì chạy mũi bị giết đau thân tội không tu được
à, vậy thì con không biết dùng cái đề một của đề nhân tối đổi sao
dạ con cũng
ở à, rồi vậy cái này là nó xuống tại sao mà để trước ngày vậy mà cứ lên
con cũng có dân cái nào mà đeo khi đau ai nó giết đau
à, chịu không nổi rồi tức là cái đề một nó chưa có hiệu quả nhiều phải tu nữa tu chừng nào mà tất cả những chướng ngại trên thân con chỉ nhắc an tịnh thân hành đối với tôi vô an tịnh thân hành đối với tôi thân ra bởi vì khi mà con nhắc cái câu đó là con sẽ an trú được ở trong cái hơi thở mà con chưa an trú hơi thở thì con nhắc không kết quả đâu bắt đầu bây giờ con muốn an trú nó thì con bảo hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra hay hoặc con bảo cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân thì lúc bây giờ con hít vô con cảm giác toàn thân con có an trú được ở trong cái cảm giác đó rồi đã rồi bắt đầu bây giờ con mới nhắc an tịnh thì nó mới an rồi chứ còn chịu an trú con nhắc nó không an đâu.
Nhưng kính bạch thầy cho phép con hỏi ví dụ như bây giờ là tu tới đề mục thứ 5, thứ 6 rồi khi mình ngồi lại nữa là mình có bắt đầu lại đề mục thứ nhất rồi mình qua cho tới đề mục thứ 6 rồi mình
tiếp tới
mình có ôn lại
không cần ôn tu rồi có kết quả được thôi không ôn. Chỉ cần mình muốn một cái đề mục tới đó là mình an trú được cái hơi thở của mình nhắc cho nó vào nữa. Ví dụ như bây giờ đầu tiên con vào đó con muốn vào tu cái đề mục thứ 6 đi an tịnh tâm hành hay hoặc là thứ 4 an tịnh thân hành đi thì con không cần phải tu từ đề mục thứ nhất cho tới cái đề mục này không phải cần đâu con không có cần nó đâu nhưng mà bây giờ trước tiên mà con muốn tu cái đề mục này thì con phải tìm mọi cách thiện xảo thế nào mà an trú được cái tâm mình trong cái hơi thở. Bây giờ mình đưa vào hơi thở cái an trú vào hơi thở. Mà nếu mà con đi kinh hành mà con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đang đi á, thì con an trú cho được với bước chân đi rồi mình mới nhắc cái câu này, con hiểu không? Vậy mà mình phải tập làm sao mình an trú cho được. Con an trú được tức là nó không có niệm mà nó biết hơi thở ra vô, coi như hơi thở con nó tự động thăng tiến, nó chạy ra tự vô, thì đó gọi là an trú. Mà nếu mà con còn vận dụng hơi thở thì nó chưa an trú, nha. Mà khi an trú thì hơi thở con nó nhẹ nhàng lắm, thì đó là an trú. Mà nó chưa nhẹ nhàng thì chưa an trú. Mà khi an trú rồi thì bắt đầu con mới tu tập mấy cái đề mục này mới được, con hiểu không? Chứ còn nó chưa an trú thì con lấy cái đề mục này để mà cho nó an trú thì không có được, nó lại sai nó đi.
Kính lịch thầy, sau cái lúc mà con đi thân hành niệm hay là con ngồi ăn cơm hay là làm chuyện gì đó, tự nhiên có một lúc cái thì nó cứ làm cho con biết cái hơi thở ở đây. Mà thường thì con theo phòng xẹp chứ con không theo hơi thở ở đây. Mà sau đó là có khi đó là con đang ngồi làm computer thí dụ vậy đó. Thế thì
nó tập trung
đây, mà nó tập trung hoài, nó bắt cho con biết, nó rất là rõ ràng, nó bắt cho con biết. Thì lúc đó đó là con nên nó ngồi yên nó biết hơi thở hay là con nên tắt ý nó thôi đừng có biết hơi thở?
Con nên tắt ý sẵn.
Tắt ý
sẵn. Chút nữa chừng nào mà con muốn an trú vào cái gì, bây giờ cái tay con đau nè.
Yeah.
Mà giờ con muốn cho nó an trú được trong hơi thở, con nhắc nó bảo an trú hơi thở, hơi thở ra biết ra, cứ vô biết vô con nhắc. Thì lúc bây giờ nó cứ cho con nhắc nó là thở ra cứ vô thì nó an trú được đó. Thì lúc bây giờ con sẽ sử dụng tất cả những cái điều kiện để mà để lưu trí nhà pháp trên thân con. Còn nếu mà nó chưa có an trú được thì con phải làm sao cho nó an trú rồi con. Thì con nhớ, cho nên cái mục đích tu về định niệm hơi thở của đạo Phật là mục đích tu để gặp cái trường hợp nào thì phải sử dụng cái đề mục nấy. Nhưng mà cái đề mục thứ nhất á, là an trú cho được trong hơi thở của mình, thở ra biết ra thì biết vô.
Yeah.
Để cho cái hơi thở nó thông suốt, nó ra vô nhẹ nhàng.
Yeah.
Thì lúc bây giờ lấy hơi thở mà thông suốt ra vô nhẹ nhàng đó, cứ tác ý một cái đề mục, thì cái đề mục đó nó sẽ có hiệu quả, nó để lưu chứa mẹ pháp lên trên thân con.
Yeah.
Còn con chưa an trú được á, thì con phải tập an trú cho được.
Yeah.
Cũng như bây giờ mấy con là đã biết an trú trong cái hơi thở rồi. Yeah. Cho nên vì vậy mà khỏi cần nhắc về cái sự vấn đề an trú. Mà khi đó các con chỉ cần nhắc an trú là nó an trú rồi, thì bắt đầu con ngồi thấy hơi thở nó vô nhẹ nhàng rồi. Thì lúc bây giờ đó con nhắc sát thì ngay đó là cái chướng ngại trên thân con sẽ đi luôn.
Yeah. Hôm qua Lĩnh đến thăm nhà con ở Sài Gòn đó, thì nói là sắp pháp thì thiệt là hay. Mà sao em tu có cái pháp thứ nhất đó là thở ra biết thở ra, biết vô biết thở vô, biết thở vô đó. Mà sau một tháng rồi mà không thở được, không có thở được, cái một đứa sao tu không được vậy trơn.
An trú không được.
An trú không được. Vì lý do gì, gặp trục trặc gì thì không có làm được như vậy. Thì nói không thấy được hơi thở gì trơn, hoàn toàn không có hơi thở.
Nói chung là theo thầy biết là nó bị tu tập một cái phần lạc vô tưởng.
Yeah.
Nó ví dụ như nó lạc vô tưởng, thậm chí thì nó nhìn cái ly thành hai ly. Nó là bị cái tưởng á, con nó bị cái tưởng về thần kinh thị giác của nó rồi, nó bị tưởng mắt rồi. Thấy một vật nó ra thành hai, cũng như người ta bị đau mắt đó. Mà khi mà nhiếp tâm thì bắt đầu nó nhìn nó thấy, còn nó không nhiếp tâm thì thôi. Nó nhiếp tâm thì mọi vật nó có một, mà hãy nhiếp tâm vô, ráng mà tập trung nhiếp tâm hơi thở thì mắt nhìn vật nào cái nhà thành hai cái nhà.
Như vậy là bệnh thần kinh rồi này.
Thì đó, chuyện thần kinh rồi con, bị nó ức chế tâm nó nó rối loạn thần kinh đó, mà thần kinh thị giác.
Yeah.
Nó thuộc về cái hệ thần kinh thị giác của nó, cho nên mắt nó mới thấy vậy. Yeah. Hiểu không? Nhưng mà hồi mà nó nhiếp tâm, nó ức chế tâm nó thì nó bị làm rối loạn thần kinh thị giác. Yeah. Tức là nó, trong khi đó thầy biết cái người mà dạy nó, tức là dùng mắt mình nhìn một đối tượng nào đó, một cái tụ điểm nào đó. Yeah. Nhưng mà thầy không muốn nói ra, chứ thầy biết nó loạn thị giác thần kinh là do cái tập trung nhìn. Cũng như thầy nhìn kiểu thầy vẽ một cái điểm là thì nhìn chăm gì đấy.
Yeah, biết đau luôn.
Thì đó là bị mắt.
Dạ. Gần đây đó thì khi mà con đi hành niệm, thân hành niệm đó, ví dụ con đi cỡ trên 2 tiếng đồng hồ như thầy, thì nó có một cái lực gì ở dưới trong miệng con đó, nó đẩy lên, nó cứ đẩy lên thiệt là mạnh vậy đó thầy. Rồi con thấy khi cái đầu con nó kêu răng rắc vậy đó. Rồi cái con thấy vậy cái con ngưng. Thế con lên đây con hỏi thầy sao kỳ vậy?
Tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra cho con là toàn là những cái trạng thái của tưởng.
Yeah.
Hầu như mình đang tu ở đây là mình lấy ý thức. Cái ý thức của chúng ta với cái tưởng thức của chúng ta hai cái này nó câu hữu với nhau. Cho nên khi mình nhiếp tâm được bằng cái ý thức của mình, bằng cái cách thức mình nhiếp tâm được, thì cái tưởng thức bắt đầu nó hiện ra cái tướng trạng này hoặc biến trạng khác. Nó làm nặng, nó cản trở con đường tu của mình chứ không có gì. Cho nên vì vậy mình dùng ý thức mình tắt ý mà dừng, không có được nữa. Mà nó không dừng nữa thì mình tắt ý nữa, nhưng mà mình vẫn ôm pháp, mình tu chứ đừng có xả. Con xả ra tức là mình đầu hàng nó. Nhưng mà mình vẫn ôm pháp, mình tu, mình ra lệnh mở dừng. Nó chừng nào mà cái cảm thấy tưởng nó hết thì thôi. Mà không thì cứ ôm pháp mình tu, đừng cứ tắt ý nó dừng. Dừng đến mức nó dừng hết thì thôi.
Lúc đó còn quên giữ tắt ý.
Mình phải tắt ý, mình dùng cái đó cho từ cái lực của tưởng đó. Con biết khi mình tắt ý như vậy đó, mình phá được nó thì mình lấy cái lực của tưởng mà trở thành cái lực của ý thức. Chứ không phải gì, cho nên thầy nói lấy lực ma mà chuyển thành lực của mình. Lấy lực của ma đó là lực của ý tưởng thức á. Vì cái tưởng thức nó vô thời bằng mà nó có cái lực của nó. Bây giờ nó hiện ra cái lực của nó thế này thế khác. Vậy bằng cái ý thức của mình tắt ý để cho nó dừng cái này. Nhưng mà khi nó dừng cái này thì không ngờ là cái ý thức của mình nó có cái lực để cho mình tắt ý lại có cái lực được hơn. Bởi vì trong cái tưởng với cái ý thức của mình nó chỉ là một thôi, nhưng mà bên này nó tự động nó làm cái kiểu mà nó không phải ý thức điều khiển, cái sức của nó điều khiển, cho nên nó hoàn toàn nó hoài cái ý thức, cho nên buộc làm cái ý thức phải bảo mình dừng. Nhưng mà nó dừng được thì nó dồn về cho cái ý thức, cứ hai mình dừng ít thì nó dồn ít, mình dừng nhiều nó dừng nhiều, cho nên nó càng bị tưởng chừng nào thì con lại bảo dừng, cứ dừng bao nhiêu cái trạng thái tưởng của nó bao nhiêu nó dừng được, nó càng mạnh hơn ý thức thì bảo dừng được thì nó qua ý thức mạnh.
Yeah.
Nó trở thành cái lực của ý thức.
Yeah.
Mà cái lực của ý thức nó cuối cùng thì nó trở thành bảy cái giác chi. Bảy giác chi để cuối cùng nhờ bảy cái lực của giác chi mà mình mới nhập được tứ thiền. Mình nhập được tứ thiền thì cái thân của mình nó mới bất động, cho nên nó mới hoàn toàn cái tưởng thức, cái ý thức của chúng ta mình cứ về thần kinh của nó ngưng hoạt động. Thì cái thần kinh mà cái tế bào mà não về mà nó hoạt động về cái tâm thức của chúng ta bắt đầu nó mới hoạt động. Sau khi chúng ta phải dừng hai cái này không có vô hoạt động nữa thì cái này nó mới hoạt động, thì chúng ta mới thực hành tăng lên mới được. Đó là cái thứ như vậy. Nhưng bây giờ thì vậy, mà bây giờ mình cứ mình tiếp nhận cái lực tưởng này, nó có tưởng càng tốt rồi có sao, anh có thì tôi lấy của anh qua tôi bỏ qua đây, còn anh không có tôi biết đâu tôi lấy. Cho nên cái người tu mà có lực tưởng á thì cứ lấy cái lực của nó đem qua bồi đắp cho cái lực ý thức của mình đi. Nó bồi đắp, nó càng bồi đắp thì nó lại càng tỉnh táo hơn, nó càng định tĩnh hơn, bởi vì nó có cái lực sẵn mà nó định tĩnh hơn. Rồi nó lại làm cho mình tu tập dễ dàng hơn, không phải sướng nhau. Cũng như bây giờ có diện quân mà mình biết lấy diện quân mình đến giặt thì mới sướng nhau.
Thầy con sợ như chưa, thì tưởng là nó làm cho mình mất thì hơi thở trên nhà này mà. Thì làm cho thấy mình nó, khi mà con bây giờ con đi thân nghiệp là con cũng có giả, cũng đi nhiều như hồi đạo để cho tưởng nó xong. Con đi cần tiện mô mà khi con đi thì con phải gọi thì tâm con thì tâm thân thả, đừng cần cái hơi thở. Thì bắt đầu thì tính sẵn sàng của con bình tĩnh hơi thở từ nhà của con rõ ràng, mà con có ngồi lơi nào con mình kéo cái tính sẵn sàng thì mình chẳng kéo cái sẵn thở. Rồi nó bắt đầu nó dành cho năm hơi thở với cả mọi nhà nhanh lắm. Khi nào mà thị tượng con đi cả đầu chuyển vô trở lên là bắt đầu thị tượng nó sẽ tìm. Rồi nó cũng khá là cũng như vậy, nhưng mà nó thất thực là thấy mình nó đầm lên. Rồi thì lực của nó thay nó làm đầm lên lên. Bắt đầu khi đọc cũng vui mùi mà ngược lại thì tâm để cho trở về nó trở tình nhé, nó rất là khó. Tại khi mà nó vì tưởng nó xuất hiện rồi thì thân mình nó đi nhanh đi mà nó hơi thở nó khó 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 khăn tình nhé, nó đi hơi thở mình cũng theo cái nhịp của nó đi luôn. Thân mình nó rất là khó, cho nên con điều khiển nó bởi vì tâm thanh thản của con cho con để cho thân mình nó xuất hiện đi thôi. Trước rồi trước là nó xuất ra là nó làm thân mình đi mạnh hay là nó trên tàu như động diễn như sức lên á, nó làm như lưng mai sức trên tàu như sức ra đấy. Bây giờ thì con có cái thay đổi là đọc thì kinh nghiệm được con thôi. Mà khi nào mà con đi được một chuyện mà cái gì thì bình tĩnh và cái hơi thở trên nhà của con với cái sự bình tĩnh của mình chắc không phải là tưởng á, có tưởng vô là con biết liền. Khi nó đi một chuyện ra là con sẽ nhanh nhanh cái nào có cái lực có cái tưởng vô rồi là con hơi thở không bao giờ nó chậm nhẹ, điều kiện nó chậm nhẹ nó không chịu nữa thôi.
Thì đương nhiên là nó bị có lực nó phải có rồi.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà con tu con kéo dài cái thời gian với cái tâm mà con với cái ý thức của con nó định tĩnh, cái lực nó phải xuất hiện, cái lực tưởng nó phải xuất hiện thôi.
Yeah. Mà đúng con sao phải đây.
Mà con không dám con kéo dài ra thì nó lại không có, thì nó lại không đủ.
Yeah.
thành ra mình phải kéo dài ra cho
nó xuất hiện. Con sợ tưởng xuất hiện,
con sợ tưởng xuất hiện thì con lại không có kéo dài thời gian ra nữa. Thành ra con cứ giữ chừng chừng đó thôi thì nó không xuất hiện. Con phải đi đến cái mức độ mà nó xuất hiện ra rồi con mới lôi đầu nó vô để mà nó trợ lực cho con, thì cái này đã ngay. Còn bây giờ con lôi không nổi, bị cái lực tưởng nó quá mạnh mà con lôi không được. Bây giờ trời đất đem lại cái hơi thở bình thường mà biểu nó lại thở bình thường mà nó không chịu nghe lời, nó cứ thở theo kiểu của nó đi. Thì cái đầu hãy nó xuất hiện ra rồi, có xuất hiện ra rồi thì con cố gắng con cảnh giác, con thiện xảo trong cái lúc đó để mình sử dụng cái lực của nó. Mình tiếp tục ở trên cái phương pháp này tới cái thời gian nó dài ra. Chứ còn con mà cứ sợ rồi con cứ ngắt ngang nó, coi như là giật nó tới đó nó bắn mình quá rồi cái mình tại vì cứ cầm tướng của mình chắc ăn chứ để con chết. Thì như vậy đâu thắng ai.
Vậy con sợ thì tượng này nó tượng nó xuất hiện chứ nó làm đi nhanh mà đi nhẹ nhàng thì chứ không phải nó đi cũng mê, chứ không phải là nó phải thì tượng nó xuất hiện nó cũng mê lắm chứ không phải là.
Thì lẽ đương nhiên là cái bọn này mà
nó có biết. Giờ mình cứ đi ở sao?
Cái gì lẽ đương nhiên là cứ đi, nhưng mà phải kèm luôn cái pháp hướng chứ không nó quên nữa. Nó xuất hiện nhiều khi nó không nhớ.
Dạ, nó, không
nó,
thưởng đi.
Nó làm cho mình quên đắc ý lâu nó trở lại nữa. Đắc ý gì luôn.
À, phải đắc ý lớn nữa nè.
Cứ nhớ phải giữ gìn cái đắc ý. Cái đắc ý là ý thức của mình đó. Đó là cái phương pháp ý thức.
Đắc ý hành động khi đeo đàn không nhớ. Mà có cái đắc ý khi tưởng cho thêm thì có cái nhớ mà nó có cái ngu để thế này. Bây giờ không phải nhớ.
Phải cố gắng mà nhớ để mà giữ gìn mình bằng cái phương pháp thích ứng.
Thằng con gặp thầy trực tiếp con hỏi, nó rõ con thầy ghi chứ nó. Thầy là con thiền xã có những anh ấy dịch thiền
xã. Thì lẽ đương nhiên là thầy ghi phải ráng mà moi cái ốc mà đọc mà chữ mà hiểu ra chứ.
Chữ thiền xã sao?
Chứ không lẽ bây giờ thầy nói như thầy nói chuyện vậy, giấy tờ viết cho con hết.
Dạ. Nó gặp thầy con chưa rõ, để con thêm thôi con tự sơ tự tưởng nữa nè.
Như là khi mà tôi tới đây rồi, cái phương pháp mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý là rất là kỹ lưỡng chẳng hồi, rất là quan trọng đó.
Phương pháp phòng hộ 6 căn,
cái con tu hiện giờ là cái phương pháp phòng hộ 6 căn, tức là độc cư như con chơi như một sinh đó, là cẩn thận lắm đó. Các pháp bên ngoài nó tác động dữ lắm đó, chứ không dễ đâu.
Con là xả cho sạch đó. À, cái tu vô cái thách tu cái khác cái tu nên con phải lợi trì, bởi vì đương đầu là cái bệnh của con nhá, cho nên con chậm là cái chỗ đó. Cứ đương đầu thì bệnh hết cái bệnh này sẽ bệnh khác, con tạp ý được cái xương con rồi cái bụng con rồi thì về tự con mà được yên ổn rồi ra sao thì người làm của ai
thầy. Thì nó phải ma thì giặt nó phải đánh
lên thầy giặt
chỗ chứ đâu quá đi
đó, con chuyện thận được thì tại là nó biết đâu mà nó biết từ đây mình lên rồi mũi nó cứ chạy thon xuống rồi nó dậy mũi nó bắt con không yên được cái này, nó dậy mũi biết
con chắc cái rửa con để nó nếu mày còn nhức đầu tao chặt một cái rồi chết thì nó ớt cái rửa là nó nhán nó nhức đầu
anh con sợ. À thôi con vô con nằm trong này mà cho ảnh
hưởng. Trời ơi cái đó là con đầu hàng giặt. Chui về cầm cướp chỗ. Ở đó tấn công. Tôi như vậy không có được đâu.
Dạ, giờ thầy dạy cho con.
Gặp nó mà thầy. Gặp giặt thì cứ đánh tận cùng với nó thôi.
Nó cứ vậy, cứ cho nó dạy thầy.
Cứ, là ví dụ nó đánh đau thì con cứ dùng pháp mà con đánh tấn công. Khi nào hết đau thôi. Dạ. Còn đau là bây giờ suốt đêm là cũng đánh chứ không có đi ngủ.
Dạ.
Đi ngủ là tua. Dạ. Nó đi ngủ hơi nó hết nhức đầu.
Nhức đầu của ai?
Chứ con đi tránh giặt mà làm sao nó nhức đầu được. Dạ. Thật tu vậy mới được.
Dạ, thầy có người con hàng thuộc được bác cái bệnh của con cũng khổ sở hơn. Anh con chuyện chẳng.
Thì đó là cái trận chiến của mọi người chứ đâu phải của riêng con đâu. Mà may mắn là giặt sinh tử con nó đánh con bằng những cái đòn này trước. Thì sau này nó cũng đánh hẳn người nào mà chạy khỏi nó đâu. Người nào nó cũng bị giặt người đánh thôi. Số muộn gì thì nó cũng phải dùng cái tận lực, cái vũ lực cảm thọ nó đánh chúng ta thôi. Ngày bây giờ con sẵn sàng nó có giặt, nó sẵn sàng nó trong thân con nó nằm đó rồi. Thì mình khơi khiến là nó nổ ra thì mình cứ nổ nó thôi chứ mình đừng có dừng. Nó dùng cái lực lượng gì nhất định là một là chết, hai chính đạo thôi chứ tao không có lui đâu. Tao không có đồng mền.